Đừng xem thường việc rửa tay. Rửa tay sạch được xem là liều vaccine đơn giản, rẻ tiền nhất để phòng ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Nhưng liệu có phải ai cũng quan tâm đến công việc nhỏ nhặt này? Theo các nghiên cứu y tế, việc rửa tay với xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hay đến những nơi không đảm bảo vệ sinh sẽ giảm 50% các bệnh truyền nhiễm. Tuy nhiên, công việc tưởng chừng như quá đơn giản này lại chưa được nhiều người quan tâm đúng mức. Kết quả điều tra thực trạng vệ sinh môi trường nông thôn Việt Nam tháng 6 năm 2006 của Cục Y tế Dự phòng và Môi trường Việt Nam, Bộ Y tế cũng cho thấy tỷ lệ không rửa tay thường xuyên của người dân cả nước khá cao, dù tay là nơi tiềm ẩn của hơn 4 triệu mầm bệnh. Chẳng hạn, tỷ lệ không rửa tay trước khi ăn chiếm 69,7%, sau khi tiểu tiện là 79,6%, sau khi đại tiện là 68,1%, tỷ lệ rửa tay thường xuyên đối với xà phòng rất thấp, chỉ chiếm 12,8% trước khi ăn, 15,5% sau khi tiểu tiện và 16,9% sau khi đại tiện. Đa phần người dân quan niệm chỉ cần rửa tay khi có mùi hôi hoặc bị bẩn. Số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới tháng 6 năm 2007. Từ việc theo dõi cách rửa tay của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi tại 8 tỉnh tại Việt Nam cũng cho thấy các bậc phụ huynh còn khá thờ ơ với công việc rất đơn giản này, khi có đến 64% bà mẹ quên rửa tay trước khi cho trẻ ăn. Sau khi làm vệ sinh cho trẻ, chỉ có 23% bà mẹ rửa tay với xà phòng, còn lại chỉ rửa nước hoặc không cần rửa tay, 13%. Thực ra, việc rửa tay, đặc biệt là với xà phòng, có tầm quan trọng nhiều hơn chúng ta tưởng. Theo báo cáo của UNICEF, mỗi ngày có 5.000 trẻ em tử vong do bệnh tiêu chảy, 25.000 người chết và 50% số bệnh nhân nhập viện do liên quan đến nước và vệ sinh môi trường. Trong đó, 80% nguyên nhân do thiếu nước sạch và vệ sinh cá nhân yếu kém. Cũng cần phải nhắc lại rằng, cách đây 4 năm, vi khuẩn dính ở bàn tay một người nhiễm SARS chính là nguyên nhân khiến cả một chung cư ở Hồng Kông bị lây lan đại dịch này khi mọi người đã tiếp xúc tay với chiếc nút bấm thang máy. Tại Việt Nam, mỗi năm cũng có 100.000 người mắc tiêu chảy, 40-50.000 người mắc lị trực khuẩn, thương hàn, những căn bệnh thuộc top 10 bệnh có tỷ lệ mắc cao nhất, và hầu như đều do thói quen kém vệ sinh, trong đó có việc ít rửa tay gây ra. Bắt đầu từ tháng 6 năm 2008, một chiến dịch truyền thông sức khỏe đã được World Bank, Ngân hàng Thế giới và Bộ Y tế khởi xướng nhằm tuyên truyền đến người dân Việt Nam một việc làm tưởng chừng như rất đơn giản. Hãy rửa tay với xà phòng. Chương trình thí điểm quốc gia kéo dài hơn 2 tháng đã và đang diễn ra tại hơn 50 xã của 8 tỉnh gồm Sơn La, Phú Thọ, Hưng Yên, Nghệ An, Bình Định, Ninh Thuận, Đồng Tháp, Vĩnh Long, chủ yếu hướng đến phụ nữ có con dưới 5 tuổi. Sau đó, từ tháng 10 năm 2008, chương trình sẽ được nhân rộng đến tận các trường học trên mọi vùng miền với mục tiêu cốt lõi là tạo ra một thế hệ người Việt Nam có thói quen rửa tay đúng cách. Đây được xem là hoạt động cụ thể nhất của Cục Y tế Dự phòng và Môi trường trước sự kiện Việt Nam tham gia vào nhóm 20 quốc gia đầu tiên trên thế giới hưởng ứng cho Ngày Thế giới rửa tay với xà phòng sẽ diễn ra lần đầu tiên vào ngày 5 tháng 10 năm 2008. Ngoài việc tuyên truyền ý thức, chương trình còn hướng đến việc rửa tay đúng cách. Thông thường, mọi người thường chỉ xát một ít xà phòng vào lòng bàn tay rồi rửa qua loa, mà không chú ý đến việc rửa sạch mu bàn tay, các kẽ tay và kẽ móng tay, nơi tập trung chủ yếu của mầm bệnh và vi khuẩn gây hại. Theo khuyến cáo của các chuyên gia WHO và Bộ Y tế, thời gian cần cho mỗi lần rửa tay tối thiểu là 1 phút với 6 bước. Làm ướt hai bàn tay bằng nước sạch, thoa xà phòng vào lòng bàn tay và chà sát chúng với nhau. Dùng ngón tay và lòng bàn tay này cuốn và xoay lần lượt từ ngón của bàn tay kia. Dùng lòng bàn tay này chà sát chéo lên mu bàn tay kia. Dùng đầu ngón tay của lòng bàn tay này miết vào kẽ giữa các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Chùm năm đầu ngón tay của tay này cọ vào lòng bàn tay kia bằng cách xoay đi xoay lại, rửa hết xà phòng bằng nước sạch và lau khô tay bằng khăn hoặc giấy sạch. 7 lời khuyên cho đôi chân của nhân viên văn phòng. Ngồi làm việc lâu một chỗ, ít vận động là nguyên nhân chính gây nên sự mệt mỏi và đau nhức chân ở những người phải thường xuyên làm việc trong văn phòng. 7 lời khuyên của các chuyên gia dưới đây sẽ giúp bạn phòng ngừa những khó chịu này. 1. Lựa chọn quần áo, giày dép phù hợp. Giày dép có đế không quá thấp cũng không quá cao luôn là sự lựa chọn hàng đầu. Giày cao gót hoặc bó bằng chân sẽ cản trở sự lưu thông mạch máu. Để chân không bị sưng, hãy chọn cho mình những đôi giày dép có chất lượng tốt. Hãy chọn cho mình những bộ quần áo nhẹ nhàng và rộng rãi. Đặc biệt là hãy trang bị cho mình những chiếc váy cho cả mùa đông và mùa hè. 2. Thay đổi chế độ dinh dưỡng. Nếu bạn luôn cảm thấy đôi chân nặng nề, có thể chế độ dinh dưỡng của bạn gây ra điều đó. Các bác sĩ khuyên chúng ta nên ăn nhiều hoa quả, dâu tây, cà chua và rau xanh. Chất chống oxy hóa có trong những thực phẩm này sẽ giúp bảo vệ các mạch máu. Đừng để cơ thể bạn cạn kiệt vitamin, đó là nguyên nhân gây nên những bệnh về mạch máu. Bạn nên chú trọng tới vitamin E, ngũ cốc, hạt dẻ, hành đào, cá nhiều mỡ. Những thực phẩm không nên làm bạn tăng cân. Việc thừa cân là một trong những yếu tố gây nên những bệnh về máu. 3. Hãy uống nhiều nước. Đừng quên uống ít nhất 1,5 lít nước mỗi ngày. Nó sẽ giúp thải loại các độc tố tích tụ trong cơ thể. Hãy đặt một chai nước trên bàn làm việc của bạn ở văn phòng. Ngoài nước trắng, bạn cũng có thể uống các loại nước trái cây, cam, quýt và các loại trà thảo dược. 4. Đi bộ, đi bộ và đi bộ. Câu nói này có vẻ không hợp thời, nhưng bạn có biết đi bộ là môn thể thao cực kỳ tốt cho các mạch máu và cơ. Mỗi bước chân của bạn sẽ làm cho mạch máu đang bị nén dưới bàn chân được đẩy lên phía trên. Những hoạt động cơ của bàn chân và bắp chân cho phép đẩy máu về phía tim. Với lợi ích tuyệt vời như vậy, tại sao bạn không đi bộ, đi chợ, đi làm, đi đón con? Tại sao bạn không thể nói không với thang máy và sử dụng cầu thang bộ? Hãy chăm sóc đôi chân của bạn bằng những công việc nhỏ nhất. 5. Không ngồi bắt chéo chân và cần kê chân lên cao. Nếu bạn có thói quen bắt chéo chân, hãy cố gắng bỏ thói quen này ngay lập tức vì nó có thể sẽ làm nghẽn mạch máu. Hãy để cho đôi chân của bạn được co duỗi thoải mái. Các chuyên gia khuyên các nhân viên văn phòng hãy để một chiếc ghế nhỏ dưới gầm bàn để kê chân lên cao. Bạn sẽ thấy đôi chân nhẹ nhàng chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện biện pháp này. 6. Thư giãn khi ở nhà. Sau một ngày làm việc gò bó ở văn phòng, buổi tối hoặc vào ngày nghỉ, bạn nên thư giãn cho đôi chân của mình, trút bỏ những lo âu và nằm thoải mái trên giường, kê cao chân lên tường khoảng 10 phút. Ngoài ra, khi đi ngủ, bạn có thể kê cao chân lên gối hoặc chăn. Biện pháp này chắc chắn sẽ làm chân bạn nhẹ nhàng hơn. 7. Đi khám bác sĩ. Nếu bạn thường xuyên phải làm việc trong môi trường quá nóng hoặc phải đứng liên tục, hãy đi khám bác sĩ định kỳ. Bác sĩ chuyên khoa sẽ giúp bạn phát hiện kịp thời các bệnh về mạch máu và điều trị kịp thời. Ngoài ra, khi thấy có dấu hiệu bất thường, phù chân, đau chân, các bạn cần phải gặp bác sĩ ngay vì đó có thể là dấu hiệu của những bệnh nguy hiểm. Lợi ích của chân trần. Khi một ngày dài mệt mỏi vì chân phải nâng đỡ một trọng lượng cơ thể rất lớn cộng với đôi giày cao gót, cách tốt nhất là đi chân trần ở nhà, trên cỏ sạch hoặc trên cát. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của bạn đến không ngờ. Thứ nhất, hệ thống miễn dịch của cơ thể bạn sẽ được rèn luyện và quen dần với không khí lạnh, và sức chống chịu của bạn với thời tiết thay đổi thất thường sẽ cao hơn. Bạn nên ngâm nước nóng bằng chân trần và sau đó đi trên cỏ ướt sẽ tăng cường sức đề kháng hơn. Thứ hai, giúp tăng cường lưu thông mạch máu xuống bàn chân, giúp ngăn ngừa các bệnh như giãn tĩnh mạch, phù thủng, sưng chân, tê chân. Một công dụng không thể phủ nhận là giúp massage bàn chân của bạn, đặc biệt là khi đi trên thảm cát hay sỏi mềm, giúp thư giãn các khối cơ chân. Hầu hết phụ nữ đều không cưỡng lại nổi với sức hút của giày cao gót. Họ ngắm nghía, ướm thử và cuối cùng là mua chúng. Đi giày cao gót nhọn, họ thấy mình quyến rũ, tự tin hơn rất nhiều. Nhưng mặt trái tai hại cho sức khỏe mà nó mang lại thật không lường hết, như lệ xương chậu, xương phù, biến dạng chân, đau cột sống v.v. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên đi giày cao gót, thì khi về tới nhà nên tháo giày ra ngay lập tức để tận hưởng cảm giác tự do từ bàn chân. Hãy tập thói quen đi chân trần như một liệu pháp massage tự nhiên. Khi ở cơ quan, bạn nên tự sắm cho mình một đôi dép đi trong nhà hoặc một quả bóng tròn và dùng đôi chân trần của mình lăn quả bóng đó hàng ngày. Tránh đi bộ với đôi chân trần trên đoạn đường gồ ghề sẽ gây nên những tổn thương cho đôi chân. Và với những người bị bệnh tiểu đường thì không nên đi chân trần, vì nếu bị tổn thương nhỏ cũng rất khó lành, thậm chí là hoại tử rất nhanh. Chạy bộ để sống lâu, sống khỏe. Nếu bạn muốn sống lâu và khỏe mạnh hơn, vậy còn chần chừ gì nữa, hãy bắt đầu việc chạy bộ mỗi ngày. Một nghiên cứu tại Mỹ đăng trên tạp chí Archives of Internal Medicine cho thấy, những người chọn chạy bộ làm phương pháp rèn luyện thân thể mỗi ngày sẽ giảm 50% nguy cơ tử vong và sống lâu hơn 20 năm so với những người không chạy bộ. Chạy bộ đều đặn khi bước vào tuổi trung niên, sau 19 năm chỉ có 15% trong số này tử vong so với 34% thuộc nhóm những người không chạy bộ. Tiến sĩ Eliza Chakravarti và các cộng sự cho biết, 284 thành viên của câu lạc bộ chạy bộ mở rộng và 156 người có sức khỏe tốt nhưng không tham gia chạy bộ đã tham gia nghiên cứu này. Tất cả các đối tượng tham gia nghiên cứu đều có độ tuổi từ 50 trở lên, có cùng địa vị xã hội, mức sống. Hầu hết các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu đều tập luyện mỗi ngày, nhưng những người chăm chạy bộ thì dành 200 phút trên tuần, trong khi những người tập các bài tập khác chỉ dành được 20 phút trên tuần. Nghiên cứu này cũng cho thấy những người chạy bộ ít bị chấn thương hơn, đặc biệt là chấn thương đầu gối so với các cách tập luyện khác. Cải thiện sức khỏe chỉ trong một phút. Hãy ghi điểm cho sức khỏe của mình với những hoạt động mới mẻ chỉ trong 60 giây sau. Khi ở hiệu thuốc, thay đổi, đọc những chữ in trên sản phẩm chống nắng. Lợi ích, chọn được nhãn hàng bảo vệ da tốt hơn. Một nghiên cứu gần đây trên những sản phẩm chống nắng cho thấy 83% chúng không cung cấp đủ lượng để chống tia mặt trời. Để bảo vệ làn da bạn trước sự tấn công của tia UVA và UVB, hãy tìm những nhãn hàng có chứa kẽm và titan nhé. Trên đường đến công sở, thay đổi, dừng trước cửa hàng hoa. Lợi ích, bớt các gỏng vào buổi sáng. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Howard Mỹ đã chỉ ra rằng thậm chí những người không hay than phiền cũng cảm thấy hạnh phúc hơn và năng động hơn khi nhìn những bông hoa vào buổi sớm. Trước khi làm việc, thay đổi, truy cập vào một trang web vui nhộn. Lợi ích, xóa tan sự nhàm chán. Thay vì bắt đầu ngày mới bằng cách kiểm tra hòm thư, bạn hay vào một website thư giãn nào đó. Các chuyên gia đã gợi ý rằng khoảnh khắc vui vẻ sẽ làm tăng sự bài tiết miễn dịch, giúp tăng cường lượng hormone trong cơ thể. Bị xước đầu gối, thay đổi, đắp mật ong lên vết thương. Lợi ích, tiết kiệm băng cứu thương. Những chất kháng khuẩn tự nhiên trong mật ong có thể giúp vết thương lành nhanh hơn, cũng như làm giảm nguy cơ nhiễm trùng và xoa dịu vết đau. Nhưng nhớ là chỉ áp dụng cho những vết trầy xước hoặc bị dao cắt thôi nhé. Ăn vặt, thay đổi, ăn một quả chuối. Lợi ích, giảm nguy cơ mắc ung thư ruột. Vitamin B6 có trong chuối có chức năng làm giảm nguy cơ mắc ung thư ruột. Vậy ngày nào cũng nên có một quả chuối trong thực đơn của bạn nhé. Ngáp lúc 3 giờ chiều. Thay đổi, thay đồ uống tăng lực bằng một cốc cà phê. Lợi ích, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. cà phê chiết calo và nhiều chất oxy hóa hơn các đồ uống khác. Nếu bạn uống từ 1 đến 6 cốc cà phê mỗi ngày, bạn đã giảm 50% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường rồi đấy. Muốn hút thuốc, thay đổi, uống sữa, lợi ích giảm việc thèm thuốc. Uống sữa giúp bạn làm giảm cảm giác muốn hút thuốc. Khi đợi máy tập ở câu lạc bộ, thay đổi, nhảy dây, lợi ích đốt cháy một vài kg. Chỉ cần nhảy dây trong khoảng 1 phút rồi nghỉ tiếp 1 phút trước khi vào các bài tập thể hình có thể giúp bạn giảm được một vài kg. Trong kỳ nguyệt sang, thay đổi, uống một cốc rượu vào buổi tối. Lợi ích, giảm những triệu chứng tiền kinh. Một nghiên cứu của Mỹ đã chứng minh được sự liên kết giữa rượu với việc giảm triệu chứng đau đầu hay thay đổi tâm trạng trước kỳ kinh nguyệt. Có những buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thay đổi, giải quyết những vấn đề khó khăn trước. Lợi ích, mối quan hệ tốt đẹp với bác sĩ của bạn. Những bệnh nhân đề cập đến những vấn đề khó của mình ngay từ đầu buổi kiểm tra thường thấy thỏa mãn cuộc gặp mặt bác sĩ và trung thành với lời khuyên bác sĩ hơn. Đi bộ giúp khống chế bệnh đái tháo đường. Những người mắc bệnh đái tháo đường có thể hạn chế ảnh hưởng của bệnh bằng cách luyện tập, đơn giản nhất là đi bộ thêm 45 phút mỗi ngày. Các nhà khoa học thuộc Đại học Newcastle, Mỹ tiến hành nghiên cứu những người bị bệnh đái tháo đường type 2. Họ nhận thấy đi bộ cải thiện khả năng tiết đường và mỡ đã đốt cháy của cơ thể. Chỉ sau mấy tuần đi bộ, tác động của bệnh đái tháo đường đã giảm. Bệnh đái tháo đường type 2 có liên quan đến bệnh béo phì và lối sống ít vận động. Nếu không chữa trị, nó sẽ gây tổn hại cho mạch máu, dẫn đến bệnh tim, chứng đột quỵ và buộc người bệnh phải cắt bỏ chi. Michelle Chanel, nhà nghiên cứu, đã công bố công trình trên tạp san chăm sóc người bệnh đái tháo đường cho biết đi bộ là cách mọi người khống chế bệnh đái tháo đường ngay tức thì mà chưa cần dùng thêm thuốc. Nhóm nghiên cứu của ông đã sử dụng máy chụp MRI để khảo sát 20 người tình nguyện, trong đó 10 người mắc bệnh tiểu đường type 2. Mỗi người được trang bị một máy đo bước và được yêu cầu đi hơn 10.000 bước một ngày. Trong cuộc sống hàng ngày, trung bình mỗi người chúng ta cũng đã đi khoảng 6.000 bước mỗi ngày. Sau 8 tuần đi bộ, máy chụp cho thấy những người này đốt thêm được 20% lượng mỡ và các cơ bắp có thể tích đường nhiều hơn. Các cơ bắp là nơi tích đường quan trọng trong cơ thể, nhưng khi khả năng hấp thụ đường của chúng kém thì lượng đường trong máu sẽ tăng cao bất thường, gây tổn hại cho mạch máu, động mạch và các cơ quan trong cơ thể. Chúng ta thường ngại đến phòng tập thể dục, nhưng phần lớn những người mắc bệnh đái tháo đường đều có thể vận động nhiều hơn thông qua đi bộ. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, thậm chí vận động cơ thể nhẹ nhàng cũng cải thiện được việc kiểm soát bệnh đái tháo đường type 2.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
Chạy bộ khí công. Đây là môn thể thao mô phỏng cách di chuyển của khí công. Các bước đi, chạy không theo phản xạ thông thường mà được tập luyện điều khiển bằng lý trí và nội lực nên di chuyển rất nhẹ nhàng, ít thao tốn sức cơ bắp, hạn chế đau khớp ở chi dưới. Bước đi cơ bản gồm 3 yếu tố: luôn giữ thẳng trục cột sống từ đầu xuống chân khi bước tiếp đất, bước tới rất ngắn gần với trục cơ thể, khớp gối hầu như giữ thẳng hoặc gập rất nhẹ. Kiểu đi bộ khí công thả lỏng cơ bắp, ít tiêu tốn năng lượng. Đi đường dài không bị mệt mỏi, kiểu chạy bộ khí công cũng hơi nghiêng người sao cho trọng tâm luôn dồn về phía trước. Bước chân tới không được nâng cao gối hoặc bước quá dài. Cấu trúc sải chân khi đi bộ và chạy bộ chỉ bao gồm từ trục cơ thể về phía sau, hầu như không có phần bước sải tới trước như bình thường. Cách di chuyển này không có bước dậm tạo đà, nên các khớp ở chi dưới chịu rất ít lực tì đè. Lực đẩy tới trước chủ yếu nhờ vào sự nghiêng người và sức bật của bàn chân. Nguyên tắc khinh hành. Chương trình làm quen thường trải qua 3 tuần, chú trọng tập luyện kỹ thuật nhuần nhuyễn hơn là tốc độ. Có thể tập xen kẽ với di chuyển kiểu bình thường với kiểu khí công. Chạy bộ mệt thì chuyển sang đi bộ. Người lớn tuổi, đau khớp, bệnh tim mạch có thể tập cách đi bộ khí công thực dễ dàng. Di chuyển như thế trong võ thuật phương Đông thuộc về ngoại gia khinh công. Có nhiều tên gọi như khinh hành, thần hành công, phi hành công, thiên lý độc hành v.v. Khinh hành là cách đi đứng nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, uyển chuyển và vững chắc của người tập luyện khí công và võ thuật. Các nguyên tắc căn bản sau đây của khinh hành sẽ giúp người tập đi bộ, chạy khí công có hiểu biết đúng đắn và phương pháp tập luyện gần với nguyên bản hơn. Nhu thượng thân. Thân trên thả lỏng, lưng thẳng tự nhiên, đầu như được cột một sợi dây đặt trên cổ, mắt nhìn thẳng. Nhi tức. Hít thở sâu bằng bụng dưới, tự nhiên như trẻ thơ. Tấn trọng bộ khinh, như bước chân của hổ, dáng điệu uyển chuyển vững vàng, mà bước chân thật nhẹ, không gây tiếng động. Luật xuất đăng điền, tưởng tượng khí lực ở bụng dưới, từ đó phát ra cho hai chân di chuyển, tương đương với lực giữ vững trục cơ thể, gồm sức mạnh các cơ bụng và cơ dựng sống. Được ứng dụng trong hầu hết môn thể thao có di chuyển. Kiên bình, hai vai bằng nhau, cả thân trên hơi nghiêng về phía trước, di chuyển trên mặt phẳng ngang với mặt đất, là điểm mấu chốt giữ cho tim không bị nhồi lên xuống theo nhịp chân, không bị tăng nhịp đập quá mức và bàn chân giảm áp lực đạp xuống mặt đất. Dễ té ngã. Chi walking và chi running chính là phần sơ cấp của khinh hành. Người học võ còn phải tập thêm cách giữ thăng bằng, di chuyển lùi, cách té ngã, rèn luyện các giác quan như nhãn lực, nhĩ lực. Cấp cao hơn sẽ học di chuyển với binh khí giao đấu khi đang khinh hành. Ưu điểm lớn nhất là sức lực được bảo tồn và ít mất nước qua mồ hôi. Nhiều môn phái ở Trung Quốc và Nhật Bản vẫn còn dạy khinh hành như Aikijitsu, Ninijitsu v.v. Môn đi bộ, chạy bộ khí công dựa trên sự lệch trọng tâm nên có nguy cơ té ngã. Người luyện tập nên có dụng cụ bảo hộ khớp gối, kiểu tay, găng tay da, mũ bảo hộ nếu địa hình gồ ghề. Giày chạy nên chọn loại có đế bằng mỏng dẻo dễ uống theo bằng chân. Bãi cát ướt dưới bờ sông, bờ biển là nơi lý tưởng nhất để luyện tập, vì khi té ngã sẽ không xảy ra nguy hiểm gì. Di chuyển kiểu khí công làm cát ít lún hơn bình thường. Có thể nhìn độ lún của chân để thẩm định mức độ tiến bộ. Lưu ý bàn chân tiếp đất theo cơ chế lăn từ gót đến mũi như bình thường, chứ không được chạy nhón gót. Người béo phì không nên tập môn này. Ngoài ra, vì bàn chân cần phải dẻo và có sức bật tốt, nên cũng không khuyến khích các trường hợp có vấn đề ở bàn chân như bàn chân vẹt, vòm bàn chân quá cao, viêm gân gót, viêm gân gan chân, v.v. TV ảnh hưởng đến bạn như thế nào? Mặc dù xem TV là một trong những phương thức giải trí thú vị, nhưng chúng ta cũng cần nhận thức rõ những nguy hiểm của TV có thể mang lại. 10 lý do dưới đây sẽ nhắc nhở bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho chiếc hộp có hình và biết nói đó. 1. Làm bạn béo phì. Chính xác là vậy. Chúng ta ghét phải chấp nhận điều này, nhưng dành quá nhiều thời gian xem TV sẽ khiến bạn tăng một vài cân không mong muốn. Tất cả là vì bạn đã dành quá ít thời gian cho hoạt động thể chất. 2. Thói quen ăn uống không khoa học. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc lựa chọn thức ăn là do ảnh hưởng từ những chương trình quảng cáo trên TV. Nhiều người có TV trong phòng ngủ thường có xu hướng ít ăn hoa quả và rau, cũng như không tham gia bữa ăn với gia đình. Họ cũng là những khách hàng tiêu thụ sản phẩm chứa nhiều chất béo và đường nhất. 3. Học hành giảm sút. Các chuyên gia nhận thấy rằng càng dành nhiều thời gian xem TV, việc học hành của bạn sẽ càng giảm sút. bởi vì bạn đã sử dụng hầu hết thời gian bên cạnh chiếc tivi và bỏ bê việc học hành. 4. Có hành vi và sự phát triển không tốt. Đối với trẻ em, nếu bạn để chúng xem nhiều chương trình truyền hình, chúng sẽ kết thời gian để phát triển các kỹ năng hoạt động khác. Do đó, bạn nên dạy bọn trẻ tránh xa chiếc tivi, đặc biệt với những trẻ em ở độ tuổi nhỏ. 5. Tiêu tốn thời gian. Điều này chắc hẳn không cần phải giải thích gì thêm. 6. Dễ bị nghiện. Có rất nhiều người quá đam mê vào chiếc máy phát hình mà không thể nào dứt ra được. Họ đã nghiện xem tivi mất rồi. 7. Trở nên siêu lười. Thực sự bạn nằm dài hoặc ngồi trên đi văn quá nhiều giờ để xem tivi, liệu bạn có nghĩ đây là dấu hiệu của sự lười biếng? 8. Giờ ngủ bị rối loạn. Đó là chưa đề cập đến việc bạn có dấu hiệu bị áp lực tinh thần ra sao, bởi vì bạn đã cố thức hơn là dành thời gian cho giấc ngủ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ rõ ai xem tivi hơn 3-4 tiếng thường gặp vấn đề về ngủ. Vậy liệu bạn có muốn mình rơi vào trường hợp như vậy không? 9. Xu hướng phát triển bạo lực. Chỉ xem tivi 1 giờ hoặc thậm chí ít hơn mỗi ngày cũng có thể khiến một người trở nên bạo lực hơn. Ảnh hưởng này không chỉ với trẻ em mà còn xuất hiện ở người lớn nữa. Vậy thì đã đến lúc bạn nên tạm biệt chúng rồi. 10. Hậu quả lâu dài. Nếu xem tivi hơn 2 tiếng mỗi ngày từ khi nhỏ có thể dẫn đến những rắc rối về sau. Những bậc cha mẹ nên chú ý vấn đề này. Bạn hãy nhớ, sự điều độ chính là chìa khóa quan trọng. Hãy cân bằng thời gian cho công việc, gia đình và những nhiệm vụ khác, trong khi vẫn có thể thưởng thức những chương trình yêu thích của bạn nhé. Mặc cả với sức khỏe. Đừng để đến lúc nước tới chân mới nhảy, bởi lẽ ngoài chợ, người ta có thể mặc cả mớ rau con cá, nhưng sức khỏe và tính mạng con người thì không thể. Từ quan niệm, có bệnh mới đi bệnh viện. Sức khỏe là vốn quý của con người, và mọi người cũng luôn cầu mong cho mình sức khỏe, bởi có sức khỏe là có tất cả. Thế nhưng, có một thực tế rất đáng buồn là chỉ có rất ít người có thói quen đi khám bệnh định kỳ. Chi phí cho một đợt khám tổng thể có chất lượng thường rất cao, phần nữa vì lười, vì rất nhiều lý do khác nhau mà việc khám định kỳ bị bỏ qua. Chỉ khi bệnh nặng thì lại có tâm lý, có bệnh thì vái tứ phương và có sức chạy chữa theo kiểu còn nước còn thác. Sau một biến cố lớn từ một người bạn, Hát đã rất chăm chỉ khám bệnh theo định kỳ vì cô cho rằng chẳng thà tốn công, tốn tiền tí chút nhưng yên tâm vì nếu phát hiện ra bệnh sẽ được điều trị kịp thời và chắc chẳng có điều gì đáng tiếc xảy ra. Tốt nhất là phòng bệnh hơn chữa bệnh, không nên để nước tới chân mới nhảy. Thế nhưng, không phải ai cũng có suy nghĩ và làm được như Hát. Không ít người rất sợ đến bệnh viện và họ nghĩ rằng chỉ khi có bệnh mới vào, nếu không vào đó làm gì. Bác sĩ nhìn đâu mà chẳng thấy bệnh, tốt nhất là khi nào thấy đau nhiều thì vào. Dù biết khám sức khỏe định kỳ là rất tốt, nhưng cứ nghĩ đến chuyện lấy máu để làm các xét nghiệm là mình thấy sợ. Rồi nữa, chầu chực gần hết ngày mới làm đủ các xét nghiệm. T, kế toán của một công ty cho biết. Chị N khi thấy người mệt mỏi, ăn không ngon, sốt và sút cân nhanh và sợ có hạch ở người mới nháo nhào vào viện khám, nhưng đã quá muộn. Sau khi được gửi ra viện ca ở Hà Nội khám lại và làm các xét nghiệm, bác sĩ cho biết điều trị bây giờ chỉ là chống đỡ thêm ngày nào hay ngày đó. Gia đình cho biết khi thấy chị N kêu mệt, sốt cũng chỉ nghĩ là do làm việc căng thẳng và mệt mỏi nên có hiện tượng như vậy, vì trước nay gia đình chưa ai bị ung thư. Nếu biết sớm thì... Cho tới việc nếu cứu được. Với tâm lý còn nước còn tát nên khi đã nằm trên giường bệnh thì dù bệnh nặng hay nhẹ, thậm chí cả những căn bệnh hiểm nghèo khó chữa đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thành vấn đề. Thỉnh thoảng, T vẫn bị đau dạ dày, nhưng vẫn không muốn đi khám và cứ lần lửa hết lần này qua lần khác với ý nghĩ khi nào đau không chịu được thì mới vào viện. Rồi một hôm, không thể chịu đựng được với các cơn đau hành hạ, T đã vào viện làm các xét nghiệm. Kết quả, T đã bị viêm bờ cong nhỏ, mà theo các bác sĩ thì trong các bệnh về dạ dày thì đây là điều đáng sợ nhất. Bởi nó khi biến chứng thành loét dẫn đến việc có thể bị ung thư. Trước sau gì cũng phải làm cái xét nghiệm, nếu biết trước như vậy thì mình đã không lười và ngại, nhưng may mà mọi việc đã trong tầm kiểm soát. Tê thổ lộ. Khi đã tới bệnh viện và sau khi đã được kê đơn thuốc, dù giá thuốc có như thế nào cũng không ai có can đảm mặc cả. Lúc này tính mạng là trên hết, cho nên có phải bán cả nhà tôi cũng phải cố gắng chạy chữa. Đây là tâm sự của không ít người. Bé Tê sau một cú ngã đập đầu xuống đất, thấy bé không bị chảy máu hay u đầu, vì thế gia đình cũng chỉ nghĩ bé ngã bình thường nên không đưa bé đi chụp X-quang. Đến khi thấy bé sốt và có hiện tượng đông ói mới đưa bé đến viện thì mọi việc đã gần như quá muộn. Bé đã bị liệt nhẹ nửa người bên trái do tổn thương não phải và khả năng khắc phục hậu quả của cú ngã là không thể. Điều này do bé được đưa đến viện muộn. Nếu như tôi không chủ quan đưa con đi sớm thì hậu quả không đến mức này. Để cháu trở lại bình thường, dù tốn kém như thế nào, chúng tôi cũng sẽ cố gắng. Song dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức, mà hy vọng để phục hồi lại như cũ là rất mong manh, mẹ bé Tê cho biết. Con người làm ra của cải, chứ của cải không làm ra con người. Nhiều người biết rất rõ điều ấy. Tuy nhiên, vì một số lý do mà vẫn bỏ qua những điều nên làm, khám chữa bệnh ngay khi có thể. Đừng để đến lúc nước tới chân mới nhảy, bởi lẽ ngoài chợ, người ta có thể mặc cả mớ rau con cá, nhưng trong bệnh viện hay trong nhà thuốc, và với sức khỏe và tính mạng con người thì không thể. Kiểm soát stress bằng cách luyện thở. Kiểm soát stress luôn mang lại lợi ích tối ưu cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Một cách đơn giản để kiểm soát stress là tập thở. Bằng cách tập thở, bạn sẽ dần tỉnh trí, tự giải thoát mình khỏi những suy nghĩ đang bủa vây, có thể làm đầu óc bạn nổ tung. Để bắt đầu, bạn hãy ngồi thẳng lưng ở một nơi mà bạn cảm thấy thoải mái, nhắm mắt lại và tập trung vào thời điểm hiện tại, tưởng tượng ra một nơi nào đó thật yên bình. Rồi tập trung sự chú ý vào hơi thở, hít thật chậm bằng mũi trong vài giây, rồi thở ra thật chậm bằng miệng, sao cho thời gian thở ra dài gấp 2 lần thời gian hít vào. Tiếp tục như vậy trong vòng 3 đến 5 phút. Trong khi tiếp tục tập trung tinh thần và không để cho bất kỳ điều gì có thể quấy rầy. Nếu tập luyện thường xuyên, bài tập này sẽ giúp bạn rèn luyện tinh thần, giúp bạn có thể thư giãn trong mọi hoàn cảnh tình huống. Bạn có thể tăng thời gian thở thư giãn lên tới 15-20 phút nếu thấy cần. 8 bí quyết cho trái tim khỏe. Tim mạch là căn bệnh nguy hiểm và rất dễ dẫn đến tử vong. Bạn có thể tuân thủ theo 8 nguyên tắc dưới đây để ngăn ngừa và phòng chống căn bệnh nguy hiểm này trước khi chưa quá muộn. Không hút thuốc. Thuốc lá chính là tác nhân gây nên những tác động tiêu cực đến các động mạch, làm tăng hàm lượng cholesterol xấu. Không những thế, khói thuốc còn tạo nên các mảng bám trên răng, ảnh hưởng tới yếu tố thẩm mỹ của bạn. Chính vì thế, thuốc lá là kẻ thù hàng đầu gây nên bệnh tim mạch. Theo kết quả theo dõi tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe của Mỹ, những người hút từ 1 đến 14 điếu thuốc lá mỗi ngày đều có nguy cơ bị bệnh tim. Hơn nữa, một nghiên cứu khác cũng cho thấy, nếu mỗi ngày bạn đốt từ 25 điếu thuốc lá trở lên, thì không những bạn không thể tránh được các bệnh về tim mạch, mà nguy cơ còn tăng cao gấp 15 lần so với những người bình thường khác. Bổ sung các loại thực phẩm tốt cho tim. Một dấu hiệu đáng mừng là nhiều người đã biết cách thực hiện chiến lược phòng chống bệnh tim mạch ngay từ những bữa ăn thường ngày. Bằng cách cắt giảm 30% lượng calo từ các chất béo, ít hơn 10% các chất béo bão hòa, ăn từ 5 đến 7 phần hoa quả và rau xanh mỗi ngày, ăn đủ lượng ngũ cốc cần thiết, từ đó bạn đã có thể giảm lượng cholesterol dư thừa, bảo vệ các động mạch, đồng nghĩa với việc giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch. Một số loại chất béo có lợi cho cơ thể như chất béo omega 3 từ các loại cá không chỉ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol xấu mà còn đem lại những lợi ích khác cho sức khỏe. Chăm chỉ vận động. Tập luyện thường xuyên giúp bạn sở hữu một trái tim khỏe mạnh, giúp làm tăng hàm lượng cholesterol HDL có ích cho cơ thể, điều hòa huyết áp, tiêu hao năng lượng dư thừa và đặc biệt luôn đem lại cho bạn cảm giác sảng khoái và thoải mái. Trong một hội thảo về tim mạch diễn ra tại Mỹ, các giáo sư hàng đầu về tim mạch đã đưa ra khuyến cáo mỗi ngày bạn nên luyện tập từ 30 đến 60 phút và mỗi tuần nên luyện tập tối thiểu là 4 lần. Chế ngự cholesterol. Việc dư thừa hàm lượng cholesterol có hại sẽ dẫn đến xơ vữa động mạch và tất nhiên là không thể loại trừ nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tim mạch. Bằng lối sống khoa học, bạn hãy luôn duy trì hàm lượng cholesterol dưới mức 200mg trên decilit. Còn nếu hàm lượng cholesterol trong máu của bạn ở mức từ 200 đến 240 cũng rất đáng lo ngại, đặc biệt nếu chỉ số đó vượt quá 240mg trên decilit, bạn đang phải đương đầu với rất nhiều căn bệnh nguy hiểm. Khống chế cân nặng. Việc dư thừa cân nặng là một trong những nhân tố gây nên căn bệnh tim mạch nguy hiểm. Theo các chuyên gia, chỉ số cân nặng chuẩn tính theo BMI nên từ 18,5 đến 24,5 và tất nhiên để đạt được mức chuẩn đó không quá khó, chỉ cần bạn thực hiện theo một số chế độ ăn uống, làm việc và luyện tập khoa học đều đặn. Sử dụng rượu với liều lượng vừa phải. Nếu mỗi ngày bạn uống từ 1 đến 2 ly rượu nhỏ đều đặn sẽ rất tốt cho sức khỏe bởi nó giúp tăng cường hàm lượng cholesterol tốt HDL, ngăn ngừa chứng tắc nghẽn mạch máu. Trái lại, nếu quá lạm dụng, chỉ cần uống quá 2 chén rượu mỗi ngày, bạn sẽ rất dễ bị những chứng bệnh nguy hiểm viếng thăm như cao huyết áp, tim, thận. Thường xuyên kiểm tra huyết áp. Hãy học cách và tập thói quen tự kiểm tra huyết áp hàng ngày. Người có huyết áp bình thường là ở mức khoảng 120/80 hoặc 130/139/85/90. Tuy nhiên, nếu huyết áp của bạn ở mức 140/90 thì có thể kết luận bạn đã mắc chứng huyết áp cao. Cũng xin nói thêm rằng, huyết áp cao là tác nhân gây nên chứng xơ vữa động mạch và đột quỵ. Giải tỏa stress. Nhiều người cho rằng chế độ ăn uống mới là yếu tố dẫn đến chứng bệnh tim mạch, nhưng các giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch lại phản bác điều này bằng cách đưa ra hàng loạt các chứng minh khoa học. Các chuyên gia cho rằng, ngoài yếu tố sinh hoạt thường ngày, stress cũng chính là thủ phạm gây nên các bệnh về tim. Chính vì vậy, bằng cách này hay cách khác, bạn hãy loại bỏ stress, không chỉ bởi lý do lấy lại cảm giác sảng khoái thoải mái, mà còn bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hệ số của sức sống. Sức sống là một khái niệm thường được nhắc tới. Mỗi người hiểu nó theo một cách khác nhau. Thực ra, đối với một con người, sức sống không chỉ là sống khỏe, sống lâu, mà còn là sống vui và sống hạnh phúc. Hay nói một cách khác là sống có chất lượng. Sức sống là kết quả của một quá trình ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố tạo thành. Hay nói một cách khác là đáp số của một mệnh đề phụ thuộc vào các hệ số sau đây. Vận động thể lực hợp lý. Đây là hệ số quan trọng hàng đầu bởi vì vận động thể lực hợp lý sẽ giúp hạn chế nguy cơ các bệnh lý tim mạch, tiểu đường, béo phì cũng như các rối loạn chuyển hóa khác. Đồng thời, luyện tập thường xuyên còn giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng với stress, qua đó làm chậm quá trình lão hóa. Vì vậy, đây là phương thuốc hữu hiệu trong việc tăng cường sức khỏe. Song, như tất cả mọi liều thuốc, nó phải được dùng đúng liều. Chọn cho mình một môn thể thao, một loại hình thể dục phù hợp với thể chất. Hoàn cảnh là một chút quan trọng để đạt được kết quả mong đợi. Song trên thực tế, điều này ít khi được quan tâm một cách đúng mức. Tinh thần linh hoạt. Đây là một hệ số quan trọng thứ hai. Tinh thần linh hoạt là khả năng đáp ứng được với mọi sự thay đổi của hoàn cảnh. Một cuộc sống năng động, cởi mở với mọi người và thế giới xung quanh sẽ giúp duy trì sức sống và tuổi xuân. Thường xuyên gặp gỡ, giao tiếp, kết bạn, thử sức với những điều mới lạ, du lịch đến những vùng đất mới, thử sức những món ăn chưa từng biết sẽ giúp bạn tập thích nghi và quen với sự thay đổi. Cuộc sống quanh ta luôn thay đổi từng ngày. Những ai đã quen và thích nghi thay vì cảm thấy áp lực, căng thẳng sẽ thấy những thay đổi đó mang đầy tính thú vị, như vậy giúp họ luôn vui vẻ, hạnh phúc và dĩ nhiên tràn đầy sức sống. Dinh dưỡng điều độ và cân bằng. Không thể chối bỏ vai trò của chế độ dinh dưỡng như là một hệ số của sức sống. Một sai lầm thường gặp là chúng ta chỉ chú trọng chế độ dinh dưỡng đối với trẻ em và người lớn tuổi mà quên mất ngay cả khi đang thanh xuân tráng kiện, một chế độ ăn uống điều độ cân bằng các chất dinh dưỡng cùng nước, muối khoáng, các yếu tố vi lượng, siêu vi lượng cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc duy trì và tăng cường sức sống. Để chứng minh điều này, một nhóm các nhà khoa học của trường Đại học Bergen Thụy Điển đã thực hiện một nghiên cứu trên 450 người khỏe mạnh, chia ngẫu nhiên làm hai nhóm với chế độ dinh dưỡng và không có bổ sung vitamin, khoáng chất, yếu tố siêu vi lượng và chiết xuất nhân sâm tiêu chuẩn G115. Kết quả nghiên cứu sau 3 tháng cho thấy có sự khác biệt rõ ràng theo chiều hướng tích cực ở nhóm có chế độ dinh dưỡng được bổ sung vitamin, khoáng chất và G115 ở các chỉ tiêu về sức khỏe và sinh lực. Họ cảm thấy vui vẻ, thoải mái, ít áp lực và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.